Trước khi học bài mới, đối với môn sư hoàn thì học thêm cũng được, mà không học thêm cũng không sao. Dẫu sao nữa thì bài giảng cho sinh viên khối chính quy cũng được 80-90%, giảng cũng hết, hết giờ. Số tiết quy định thì 45 tiết rồi, giảng thì tới 48 tiết rồi. Nhưng mà đối với khoa chúng ta thì môn có thầy Nhật Từ thì học ít quá. Thầy giáo bằng cái trình bày của thầy, thầy đề nghị là người chịu khó nghe, nghe bài giảng ở lớp. Mặc dù khoa từ xa thì phải tự học là chính, tự học là chính. Tuy nhiên là nếu mà cũng nói rằng là thế nào thầy giáo truyền cho người học được cái cảm hứng, đặc biệt đối với sinh viên miền Nam. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào nội dung bài học. Hôm trước chúng ta đã được nghe giới thiệu một cách tổng quan về sự hình thành và phát triển của Phật, của bộ phái thuyết nhất thiết hữu bộ, gọi tắt là hữu bộ, gọi theo tiếng phiên âm là tác và đa bộ. Bộ phái này họ đặt nặng luận tạng hơn là kinh tạng. Và dĩ nhiên bộ phái nào dù ra đời sớm hay muộn cũng đều phải truyền cho mình một hướng đi trên một cái nền tảng giới luật chung, và có cải biên sửa đổi để nó phù hợp với cái địa dư, nó phù hợp với cái hoàn cảnh chính trị, lịch sử, văn hóa của thời điểm đó. Về các luận sư đóng cái vai trò phát triển Phật giáo tại Ấn Độ nói riêng và truyền bá sang các nước Phật giáo như là Tây Tạng, Trung Quốc, lúc bây giờ là hai nước này là tiếp nhận cái nền văn học Phật giáo thuyết nhất thiết hữu bộ rất là nhiều. Thì nhìn chung á, thì các vị luận sư và trong cái thế giới Phật giáo thì bộ phái hữu thuyết nhất thiết hữu bộ đã sản sinh rất nhiều bậc luận sư nổi danh thời bấy giờ, như ngài Dhammacaraka, dịch sang tiếng Việt là Pháp Cú, ngài Gosa, dịch sang tiếng Việt là Diệu Âm, ngài Vasumitra là ngài Thế Hữu, vị luận chủ của cái bộ, của bộ luận chúng ta đang học, hay là ngài Giác Thiên, ngài Pháp Thắng, và nổi danh nhất tức là ngài Vasubandhu, và còn nhiều vị khác mà như trong cái danh sách các bạn đã liệt kê ở đây. Cái trung tâm hoạt động của bộ phái này nằm ở vùng Kashmir, bây giờ gọi là Kashmir. Ngày xưa là Kashmir, Kashmira, đặt theo tiếng Sanskrit, ngày đủ là Kashmira. Nhưng mà cái khuynh hướng của tiếng Sanskrit sau này nó lược âm cuối đi, cho nên nó bỏ chữ A phía sau gọi là Kashmir thôi. Và sau này người Ấn Độ ta dùng chữ Kashmir. Vùng này rất đẹp thưa quý vị, nó nằm trên một gọi là một cái cao nguyên, và lên cái cao nguyên rồi nó có một cái là bình nguyên rất đẹp, rất thơ mộng. Và nơi tiếp giáp giữa Ấn Độ và Pakistan ngày nay đây là một cái mảnh đất tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan, chiến tranh liên miên xảy ra trong thời cận hiện đại. Còn cái thời thế kỷ thứ 3 trước công nguyên mãi đến thế kỷ thứ 10 sau công nguyên, vùng đất này là vùng đất tâm linh, các truyền thống tôn giáo đều có mặt ở vùng đất này, nhất là các bộ phái Phật giáo. Tuy nhiên, bộ phái chiếm ưu thế mạnh mẽ nhất đó là cái bộ phái Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ này. Và đây cũng là cái trung tâm về dịch thuật của thời xưa, và có thể nói cũng là cái nôi của Phật giáo Đại Thừa. Trên cái con đường từ Bắc Đà Ly đến vùng Kashmir này, để từ Kashmir vượt qua Ngân Sơn, rồi qua các dãy sa mạc, rồi đến Vân Cương, Đông Hoàng, rồi đến Trung Quốc đó, thì có một cái nơi giao thoa giữa vùng Trung Ấn Độ, tiếp giáp Bắc Ấn Độ, rồi lên vùng cực Bắc Ấn Độ, đó là vùng Mathura, được phiên âm sang tiếng Hoa mà chúng ta thường đọc gọi là Ca Thấp Di La đó. Đây cũng là một cái trung tâm nghệ thuật, trung tâm nghệ thuật của Phật giáo. Nói đến nghệ thuật tạc hình, tạc hình giờ như tượng Phật Thích Ca chúng ta đó, không phải tự nhiên có tượng Phật đâu, mà bắt đầu từ các cái trung tâm học thuật. Bây giờ đó là cái trung tâm học thuật Mathura đã biến nơi này thành một cái trung tâm nghệ thuật, nghệ thuật điêu khắc. Cho nên khi mình coi trong cái lịch sử quá trình phát triển bộ phái thì thấy rằng bộ phái Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ đã chiếm hai cái trung tâm lớn của khu vực từ Bắc và lên cực Bắc Ấn Độ, cho thấy rằng, qua điều này cho thấy rằng cái sức ảnh hưởng của bộ phái này đối với Phật giáo Ấn Độ như thế nào. Ngoài ra còn có các vùng khác thuộc ở Trung Cận Đông như ở Kabul thuộc Afghanistan. Nói chung cái bộ phái này bắt đầu nó đi rải rác ngược về Ba Tư và thành lập được một cái hệ thống gọi là Phật giáo từ Trung Cận Đông rồi trải dài qua tới Trung Quốc đó quý vị. Trên con đường truyền giáo từ Ấn Độ mà ngày xưa gọi là Tây Cúc sang Trung Hoa, thì bộ phái này đã án ngữ ngay cái cửa ra vào và đã đóng một cái vai trò vô cùng then chốt trong cái việc phát triển Phật giáo. Và các cái vị tổ sư mà hướng dẫn thành lập các cái trung tâm Phật giáo của cái vùng Kashmir Mathura bây giờ là những bậc tên tuổi mà được người đời sau đã đưa vào là những vị tổ sư của Thiền Tông Ấn Hoa, như là Ngài U Ba Cúc Đa, Đệ Thương Na Hòa Tu. Trong 33 vị tổ Ấn Hoa đó quý vị, có một là Ngài Ma Cà Diếp, thứ hai là Ngài Ananda Đa, thứ ba là ai quý vị? U Ba Cúc Đa, bốn là Thương Nam Hòa Tu. Như vậy trong khi lịch sử của tổ bộ phái này thấy Ngài Thương Nam Hòa Tu, Ngài U Ba Cúc Đa là đệ tử của Ngài Thương Nam Hòa Tu. Như vậy thì qua đó chúng ta thấy rằng cái vai trò của hai vị tổ sư của bộ phái này đã có công rất lớn, cho nên người đời sau mới đưa hai vị vào trong danh sách là 28 vị tổ của Ấn Độ. Qua điều này để cung cấp thêm tư liệu cho chúng ta thấy 28 vị tổ Ấn Độ đó là những vị có công lớn đối với Phật giáo Ấn Độ mà thôi, chứ cũng không phải rằng là tổ tương truyền gì theo một cái dòng hệ phá của thiền tông đâu. Khi mà nói rõ ra điều này, quý vị cũng không có gì mà phải mất niềm tin, quý vị cũng không lấy cái gì làm ngạc nhiên. Trong khi bộ phái Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ gọi là chấp hữu cho ba thờ quá khứ hiện tại là có, trong khi truyền thống mà thiền tông của Ấn Độ sang Trung Hoa mà thành lập cái hệ thống mà 33 vị tổ đó lập cước trên cái hệ thống Bát Nhã. Mà hệ thống Bát Nhã nó đã khác với hệ thống gọi là cho tam thế thật hữu của Thế Chúng Thiên Bộ, đúng không? Khác gì lắm đó. Nhưng mà qua đó mới thấy rằng là hai vị tổ sư trong 28 vị Ấn Hoa đó là có công rất lớn đối với cái việc mà chuyển dương Phật pháp của Ấn Độ, bên người đời sau đã tôn vinh, đã liệt vào cái tổ vị mà thôi. Bộ phái này là bộ phái tồn tại lâu dài nhất trong lịch sử các bộ phái. Giới hạn chúng ta học đây là 20 bộ phái. Nhiều chỗ nói tới 24 bộ phái, mà trên thực tế nó cũng còn nhiều hơn nữa, bởi vì nó còn có con, có cháu. Giống như là lịch sử Kim Cang Thừa Mật Tông vậy. Tuy là có 4 chi phái chính, nhưng mỗi chi phái như vậy còn là 7-8 cái chi phái con. Ví dụ chi phái của Ngài Đạt Lai Lạt Ma đó là còn 8 cái chi phái nhánh nhỏ nữa. Cho nên do các vị ghi chép lịch sử có thể là không có thống kê một cách đầy đủ, rồi người đời sau ta bổ túc lần. Cho nên nhiều chỗ 24 bộ phái, nhiều chỗ còn kỹ hơn. Và đặc biệt do cái hệ thống phiên âm của mình nó bất đồng, lúc bây giờ phần ai nấy phiên âm, cho nên tên có thể khác nhau. Người thì phiên âm, người thì dịch nghĩa. Nếu khi chúng ta nghiên cứu kỹ lưỡng lắm mới biết à, bộ phái này do là chữ phiên âm mà thôi. Giống như chữ Tát Bà Đa là cũng phiên âm chữ Sa-pa-ti Bà Đa thôi. Thuyết nhất thiết hữu bộ là nói đầy đủ, dịch nghĩa chữ Sa-pa-ti Bà Đa ra, nhưng nói gọn lại là hữu bộ. Cũng tương tự các bộ phái khác, tên tuổi rất là nhiều. Nếu chúng ta có điều kiện và chúng ta phải học kỹ vấn đề này, nhiều khi phải học cả một cái giáo trình nói về từng bộ phái một, tên riêng, tuổi riêng, giai đoạn nào, mất rất nhiều thời gian. Nên việc học chúng ta đây cũng chỉ ở mức độ giới thiệu căn bản, còn việc nghiên cứu chuyên sâu chi tiết quả thật là vô bờ quý vị. Chúng ta học cả đời không hết, chứ không thể lấy đây làm tự mãn. Bộ phái này tồn tại khoảng 1.000 năm kể từ thế kỷ thứ 3 sau Phật Niết Bàn, khi nó bắt đầu hình thành. Bắt đầu hình thành thì ở vùng Hoa Thị Thành, nhưng mà nó hướng đi lên phát triển để truyền giáo ra nước ngoài, đặc biệt là Trung Hoa. Cho nên kinh tạng của Trung Hoa, hệ thống A Hàm phản ánh tư tưởng của bộ phái này rất nhiều. Và từ đây các vị đại thừa lúc bây giờ hay cho là thuộc tiểu thừa. Và không những bộ phái này mà toàn bộ hệ thống gọi là bộ phái, quan điểm của các bộ phái được gọi là tiểu thừa. Mà kể cả những Phật ngôn mà các bộ phái này thọ trì cũng gọi là tiểu thừa luôn. Cái đó là do cái chấp trước phân biệt, phân loại của người đời sau. Cái Phật là Phật, không có cái tiểu mà đại trong đó, tùy căn cơ chúng sinh mà Phật trình bày. Giống như kinh Pháp Hoa nói vậy, giáo pháp Phật mỗi lần Phật thuyết pháp ví như một cái cơn mưa rào, tùy theo chủng loại cây cối mà tiếp nhận cái nguồn nước khác nhau. Cũng tương tự pháp âm Phật ví diệu, nhưng tùy theo căn cơ của chúng sinh mà tiếp nhận cái lời dạy của Phật khác nhau. Nên người đời sau tạm phân loại là vậy, chứ sự thật cái điều đó nó không đúng với cái chánh lý của nhà Phật. Bây giờ chúng ta đi vào quan điểm của các bộ phái này. Quan điểm của các bộ phái này cũng chiếm cái số lượng khá nhiều thưa quý vị. Mặc dù chị Bộ Tông Luân Luận cũng không có trình bày đầy đủ chi tiết hết đâu. Muốn nghiên cứu bộ phái này phải nghiên cứu 7 luận thơ căn bản, đúng không? Đâu thể dựa vào mấy quan điểm này. Tuy nhiên dẫu sao nữa, Ngài Vasumitra cũng đã tích hợp được một số dữ liệu quan điểm căn bản làm nền tảng. Bây giờ chúng ta đi vào nội dung. Thuyết nhất thiết hữu bộ, bổn tông đồng nghĩa giả. Dứt thoát ra là quan điểm căn bản của thuyết nhất thiết hữu bộ. Vậy Giác Quan có cái quy câu là B, C, D, L, đây là bộ chấp dị luận đó. Chứ như vị lâu nay không đi học không biết là ông sư hoàng viết tất cái chữ gì đây. Nhiều người nó không biết, không biết tất cái chữ gì đây. Chữ này là bộ chấp dị luận. Ở đây ít ra là chúng ta đối chiếu hai cái bộ luận. Một bộ luận là dị bộ tông luân luận. Ví dụ như câu trên sư hoàng để vậy hết, đó là dị bộ tông luân luận. Còn cái chữ này là bộ chấp dị luận. Như vậy học tới bây giờ nó không biết rằng cái chữ này là chữ gì đây. Gọi điện thoại hỏi, gọi điện thoại hỏi, cái đó là chữ sư viết tác đó. Tức là so sánh ngôn ngữ và tư tưởng trong ba tác phẩm dị bộ tông luân luận, bộ chấp dị luận và thập tác bộ luận, thì bộ chấp dị luận nó gần, thì nó là gần nhất với bộ dị bộ tông luân luận. Còn thập tác bộ luận nó đã xa rất xa rồi. Nhưng thập tác bộ luận có cái hay là giải thích tên của bộ chủ luận sư của bộ phái đó là gì. Trong cái luận thư này thì không nói tới, nhưng mà thập tác bộ luận là giải thích tên của luận sư. Tại sao cái bộ phái này có tên như vậy? Đó bởi vì họ dựa vào ví dụ quan điểm của cái bộ phái, dựa vào tên của người lập phái, dựa vào cái địa bàn cư trú chẳng hạn, thì trong thập tác bộ luận họ lại nói đầy đủ. Nên mỗi bộ luận nó có cái hay riêng. Thì quan điểm của vị bộ tông luân luận nói về hữu bộ như thế nào? Vị nhất thiết hữu bộ, chư thị hữu giả, giai nhị sở nhất, nhất danh nhị. Chữ vị tức là rằng đó, vị là rằng. Theo nhất thiết hữu bộ, chứ là tất cả các pháp đều là thực hữu, pháp nào cũng là thực có hết. Quả thật nhìn dưới góc độ hiện tượng, pháp nào là không có? Nhìn dưới góc độ hiện tượng là phải có hết. Nhưng mà tất cả các pháp có mà tóm thâu lại, giai nhị sở nhiếp đều là thâu nhiếp trong hai pháp. Hai pháp đó là gì? Một là danh, hai là sắc. Cái gì mình không có rờ được, không sờ được, không ngửi được, không nếm được, không thấy được, mà mình chỉ dùng tâm mình ghi nhận thì gọi là danh. Tức là cái chỉ được gọi để gọi thôi, để gọi. Mà cái để gọi là thông qua cái tâm thức mình biết nên gọi là danh. Còn cái gì mà do ngũ quan mình ghi nhận được, đó gọi là sắc. Điều này rất đúng với chánh lý của nhà Phật. Theravada cũng nói vậy thôi. Một là rupa là sắc, hai là nama tức là danh. Nhìn một hợp thể ngũ uẩn này cũng dưới hai góc độ, cũng có danh và sắc. Cái gì thuộc sắc, cái gì thuộc danh, cái gì thuộc sắc cố định, cái gì thuộc sắc dưới góc độ nhìn ngũ uẩn dưới góc độ danh và sắc. Vậy cái gì là sắc, cái gì là danh? Không có giống như bây giờ hỏi trong hợp thể ngũ uẩn. Bây giờ không nói ngũ uẩn mà bây giờ nói là danh sách, khi nói về thân tâm này thì cái gì thuộc danh, cái gì thuộc sắc? Đúng rồi, sắc đó là nói đến tứ đại, đất nước lửa gió, bốn cái thể nó biểu hiện cái thân vật lý này. Đất nước gió lửa, đất thuộc chất cứng, nước thuộc chất mềm, chất lưu động, gió thuộc lưu động, đất thuộc cứng, nước thuộc ướt, gió lưu động, lửa là sức ấm. Nó biểu trưng cho cái thể tính của cái thân vật chất này. Rồi từ trong sắc đã, từ đất nó có bao nhiêu chất, chất kiềm, chất magie, chất gì đó là bao nhiêu chất. Nước cũng vậy. Cho nên là nhìn dưới cái nguyên lý, nhìn dưới cái nguyên tố, và bốn yếu tố còn lại chỉ được lấy mình do tâm tưởng mình gọi thôi, chứ mình không thể dùng mắt, dùng tai, dùng mũi, dùng lưỡi, dùng thân mình sờ, mình cần ba đang đếm được. Đó là thọ, tưởng, hành và thức. Nên tất cả các pháp đều gồm trong hai pháp, đó là danh và sắc. Bản dịch của Ngài Chân Đế, tức là Bộ Chấp Dị Luận, nó dài hơn bản dịch của Ngài Hiền Trang. Chúng ta có thể so sánh. Nhất thiết hữu như hữu, tức là bộ phái, nhất thiết hữu bộ, thì cho rằng các pháp là có. Như thị lượng pháp, nhiếp nhất thiết, như vậy hai pháp, nhiếp tất cả pháp, quá khứ, hiện tại và vị lai. Hai pháp kia, nó bao gồm nhiếp tất cả pháp, quá khứ, tại vị lai. Như hữu, nhất y chánh thiết, tức là bộ phái hữu bộ. Một là dựa vào chánh giáo mà nói, chánh tức là chánh chánh báo mà nói. Hai là dựa nhị y nhị pháp, hai là dựa vào hai pháp. Tam là dựa vào chánh giới mà nói. Bốn là dựa vào cái quả báo mà nói. Ở đây bộ phái, ở đây cuốn Bộ Chấp Dị Luận thì nói từ hai pháp thôi, những cái pháp là nó cách rộng hơn so với cái bản của Ngài Hiền Trang. Bản dịch của Ngài Hiền Trang vì Bộ Tông Luân Luận, quan điểm thứ 72, quá khứ vị lai thể diệt thật hữu. Nghĩa rằng là quá khứ vị lai, nếu dịch sát là cái thể tính của quá khứ vị lai hay là thể tính của các pháp cũng đều có thật có. Thể tính các pháp thuộc quá khứ vị lai đều thật có. Thật ra có hay không là do tâm thức của mình. Chính vì thế mà các bộ phái mới có sự bất đồng. Nếu chúng ta đứng trên gọi là bản thể các pháp thì không có nào nó có. Một triết gia nói rằng là chúng ta không thể tắm hai lần trên một dòng sông. Nhưng mà nhìn dưới cái thể tính không của các pháp á, là chúng ta không thể tắm một lần trên một dòng sông đó quý vị. Bởi vì trong từng sát na đã sanh diệt, làm gì có một lần hay hai lần. Cho nên nói không thể tắm hai lần trên một dòng sông, nói rằng là các pháp là quá khứ là đã đi qua rồi. Nhưng mà nhìn một cách rốt ráo nữa thì chúng ta cũng không thể tắm một lần trên một dòng sông. Bởi vì dạng pháp đã sanh diệt một cách liên tục, làm gì có cái giây phút hiện tại. Nhưng mà nhìn dưới góc độ là hiện tượng các pháp, thì thấy có nó có hiện tại, nó có quá khứ và nó có tương lai, đúng không? Cho nên cái bộ phá nhất thiết hội bộ này là nói đến với hiện tượng giới. Sau này các vị luận sư cũng triển khai một phương diện của các pháp đó, nó nên bản thể, nó nói không. Cho nên do cái lập trường và từ đó các vị mới tồn tại được. Nếu mà không có một lập trường mà không có chánh lý, không tồn tại được đâu, không có cái đúng của nó. Một vị thiền sư ở Việt Nam nói là tác hữu trần sở hữu đó, vì không nhất thiết không, đúng không? Có thì có tự mảy may, không thì cả thế gian này đều không. Nhưng mà trong khứ sĩ cũng có câu hay ấy, chấp không chấp có rời rà, đến khi vô chấp mới hòa thượng nhau. Chấp không chấp có còn khéo nó cũng là tật hết á. Mình đạt làm sao tu làm sao mà sao sao thôi cũng là sao. Sự chi cũng vậy, thế nào cũng xong. Và nếu tâm không, vạn sự đều không. Tâm chơn, vạn pháp thể đồng quy chơn. Phật có ngại pháp nào đâu. Chúng ta thì ngại tùm lum hết, ngại là chướng ngại. Còn Phật vô quái ngại. Cho nên bộ phái này cho rằng quá khứ vị lai thể diệt Phật hữu, không có gì sai đó. Không có quá khứ thì đâu có hiện tại. Nghiệp chúng ta có không? Có chưa? Có chúng ta. Cho nên kiếp sau chúng ta mới đọa làm súc sinh ngạ quỷ, đọa vào quả địa ngục, hoặc là mới tới sanh lên quả người quả trời, mới đắc được chứ quả niết bàn. Nhưng mà cũng thể nói không cũng đúng thôi, vì nó không thật thể cho nên nó mới hết. Chứ nếu mà nó còn hoài thật thể hoài thì nó đâu có tan đâu. Ở đâu đó là tội trừ tâm khởi, tội từ tâm khởi tương tâm sám được. Cho nên cái khó cái không là do mình nhìn dưới góc độ nào. Chứ không có cái nghiệp quá khứ làm sao mà thọ thân này. Không có gì hiện tại làm sao chúng ta đi tái sinh. Nhưng mà cái bản chất nó là nó giả hợp, cho nên các vị gọi là không thôi. Cho nên chúng ta muốn thăng hoa tiến hóa được chứ. Bộ phái này thì cho rằng là có, nhưng bộ phái Ma Sangika đại chúng bộ cho rằng là không. Quá khứ vị lai phi thật hữu thể. Từ cái bộ phái của đại chúng bộ này mới lập nên cái học thuyết của Bát Nhã. Cho nên đại chúng bộ là tiền thân của Bát Nhã đó quý vị. Đưa ra nhiều cái quan điểm mà hệ thống Bát Nhã sau này được thành lập. Quan điểm thứ 73, nhất thiết pháp giai, nhất thiết pháp xứ, giai thị sở tri, diệt thị sở thức, cập sở thất đạt. Nhất thiết là tất cả. Pháp xứ tức là cái đối tượng được nhận thức, hay nói cái khác được gọi là lạc tạ ảnh tử, được gọi là cái pháp tròn, nó rơi vào trong thâm thức của mình. Xứ là cái chỗ, tức là pháp mà nó nương nơi đó nó tồn tại. Cho nên nói rằng tất cả pháp xứ hay là tất cả các đối tượng là cái được biết là đúng rồi, được nhận thức là đúng rồi, và cũng là cái chỗ thông đạt, tức là sở tri, sở thức và sở thông đạt. Ba từ này đều nói đến cái việc nhận thức nhưng cái cấp độ khác nhau mà thôi. Điều này không có gì là sai hết. Khi quý vị ngồi thiền, thậm chí quý vị còn ngồi thiền ngồi đây mộng mơ, hình ảnh quá khứ hiện về, tâm thức quý vị ghi nhận được cái hình ảnh đó chứ. Hoặc là đơn giản bài học mình nè, nghe thầy Nhật Từ giảng pháp, giảng bài, mình ghi nhớ đây, lời giảng đó cũng là pháp xứ. Khi quý vị đi trên đường về, cái quý vị suy nghĩ về lời giảng của thầy Nhật Từ, hoặc là đương khi ngồi thiền ý nhớ lại lời giảng thầy Nhật Từ, thậm chí trong mộng mơ, trong mơ đó cũng như thấy lời giảng nó hiện lên trong tâm thức nữa, tức là học đến mà học độ mà trong mơ luôn. Quý vị nào mà học trong mơ không? Học phải học đến khi học trong mơ luôn được, vậy là mới thâm nhập. Có nhiều vị học tiếng Anh là khi ban ngày học ban đêm nói bằng tiếng Anh luôn, mà tức là tôi ngủ đó, mình ngồi ngủ cùng phòng mình thấy vị đó cứ nói tiếng Anh, đọc tiếng Anh, tức là cái chủng tử nó hiện khởi lên, đó là pháp sứ đó. Pháp sứ, điều này không có gì sai. Nhưng qua điều này để thấy rằng là các vấn đề liên hệ đến Di Thức Tông, mà dù theo câu xá hay là Di Thức, bắt đầu từ những cái quan điểm rờ rạc này, đến khi chín mùi các vị đại luận sư sâu kết lại và hệ thống hóa, đưa ra lý luận tạo thành một bộ luận. Cho nên Di Thức cái thời đó khi nói các vấn đề về tâm thì có những cái bộ luận này ra đời. Bộ luận đi về các cái khuynh hướng, đi về hướng bác là đi theo câu xá, à đi theo câu xá, đi theo Di Thức, đi theo cái khuynh hướng này. Còn các sư đi về hướng nam, đi qua Tích Lan, cũng triển khai về tâm thức, cũng nói về tâm, nói về thức, thì đi theo các cái bộ luận của Phật giáo Nam truyền phát triển đó. Thánh pháp tập lý luận ra đời từ thế kỷ thứ 7 thứ 8 sau Công nguyên là tập đại thành tinh lọc của một cái quá trình, chứ không phải ngẫu nhiên mà có. Tương tự các cái bộ từ câu xá biến thành Bách Pháp Minh Môn, Di Thức Tam Thập Tụng, Di Thức Nhị Thập Tụng, đến thành Di Thức vân vân, là đi theo cái khuynh hướng này. Nên học cái này chúng ta mới thấy đây là những cái điểm khởi đầu để từ đây các bộ luận nói về tâm, nói về thức, nói về hạt giống. Chút nữa quý vị thấy về hạt giống, tôi nói về chủng tử, những khái niệm liên hệ đến tâm, thức, ý, mạt na, A-la-gia. Mạt na A-la-gia đến thời điểm này vẫn chưa xuất hiện cái khái niệm vào thời điểm này nữa. Nhưng mà đây là những vấn đề, những tiền đề để cho những luận thư sau này hoàn bị. Quan điểm thứ 74: sinh lão trụ vô thường tướng, tâm bất tương ưng hành cũng sở nhiếp. Cả hai cách dịch: sinh lão trụ tức là sanh đó, sinh ra đó, rồi già đó, rồi trong một thời gian tồn tại đó, là tướng của vô thường, đều thuộc về nhóm tâm bất tương ưng hành. Tâm bất tương ưng hành, ứng là nhóm, ứng sở nhiếp. Khái niệm tâm bất tương ưng hành nó chỉ có mặt ở trong Di Thức mà thôi. Tức là cái hiện tượng sinh, hiện tượng già, hiện tượng tồn tại là biểu hiện của cái tướng vô thường. Vô thường là thay đổi. Nó nằm trong cái nhóm tương ứng hành, là nó không thuộc về tâm, mà cũng không hẳn thuộc về sắc, nhưng mà nó tùy thuộc các pháp phát sinh. Cái thân này nó già đi, nhưng mà nó cũng do không phải là thuộc về yếu tố thân không, mà nó thuộc về yếu tố tâm trong đó nữa. Mà cũng không thể thuộc về yếu tố tâm không được. Quý vị mà buồn coi khuôn mặt nó âu sầu u vũ, do phiền não mà cái thân thể mình nó héo sầu đi, nó già đi. Ngủ tử tư một đêm thôi là đầu bạc phếu ra, một đêm thôi mà đầu bạc cánh hết. Nó cũng không phải thuộc về cái yếu tố di truyền về thân vật lý không, mà nó thuộc về yếu tố tâm. Nhưng mà cái tâm đó nó cũng phải tùy thuộc vào sắc thể nữa. Cho nên những vấn đề này là nó thuộc về tâm bất tương hành, tức là nó không thuộc về tâm mà cũng không thuộc về sắc. Chúng ta học di thức là quý vị mà được học di thức là quý vị nắm rất vững vấn đề này, thờ phương số vân vân, không? Cho nên đây là cái cơ hội để quý vị ôn lại chút vậy đó. Ở sau này mình mở ra, sau này tiếp tục chúng ta học nữa, học mãi. Mấy bộ luận đây được giới thiệu để chúng ta có được khái niệm, để sau này chúng ta tốt nghiệp rồi chúng ta có thời gian nghiên cứu lại, chứ không phải tới đây là chấm dứt. Cách dịch thứ hai: sinh lão trụ vô thường. Bởi vì khi học di thức thì vô thường cũng là một phần của tâm bất tương hành. Sinh lão trụ vô thường tướng đều thuộc nhóm bất tương hành. Cái khó khăn của văn bản cổ là nó không có động từ, không có giới từ, không có đủ, và phần lớn chỉ có cái đại từ thì thế, không có chấm phép. Cái dấu chấm tròn đây là do biên tập của người đời sau đó quý vị. Biên tập cuối cùng còn cái bản dịch của ngài Hiền Trang cái thở mà thời nhà Đường thì không có dấu chấm tròn đâu. Bản dịch thời nhà Đường là không có dấu chấm tròn, không có dấu gì hết á. Còn đây là bản dịch của Đại Chính Tạng mà từ Nhật Bản, rồi người Hoa thời kỳ Phật Pháp Trung Hoa, ok Trâm Hoa đua nữa, cách mạng văn hóa, Phật Pháp chưa tuyệt diệt là may rồi. Cho nên các vị phải sử dụng cái nguồn Đại Chánh Tạng từ Nhật Bản. Đại Chánh Tạng chúng ta đương học đây là từ cái công lao từ hơn 100 vị tiến sĩ của Nhật Bản, chứ không phải của Trung Hoa đâu. Quý vị học để biết ơn cái nơi nào. Chứ chúng ta thấy chị Hán chúng ta nghĩ rằng của người Hoa biên tập, không phải đâu quý vị. Ở đây sư Hoàng có trình bày thêm nè: tâm bất tương ưng là vì nó không hoạt động chung với tâm vương, mà nó cũng không nương nơi tâm sở hoặc là xét pháp để, mà nó chỉ nương vào tâm hoặc xét pháp để có mặt. Nó không có hoạt động tương ưng 100%, mà nó chỉ có nương giá thôi. Câu sáu luận trình bày có 14 pháp bất tương ưng, di thức trình bày 24 pháp tâm bất tương ưng. Ngày xưa khi Dư Hoàng học di thức, mặc dù không có hiểu gì về tâm bất tương ưng hết, nhưng mà hòa thượng Tâm Thanh Bắc đắc mạng trang chúng đồng phận vì sanh tánh vô tưởng định, vì tận định vô tự báo danh thân cứu thân vinh thân sanh trụ lão vô thường gì đó, là bắt thuộc lòng, mở miệng ra là đọc như thần chú. Từ cái căn bản đó rồi sau này mình hiểu sao, và cho tới bây giờ nhiều khái niệm mình không hiểu thì từ từ mình tiếp tục nghiên cứu. Cho nên từ 6 căn bản phiền não cho đến 20 tùy phiền não, 10 tiểu tùy, 2 trung tùy, 8 đại tùy là thuộc lòng hết. Cái thời kỳ mà học sơ cấp đó, nó cũng có cái lợi của nó. Mà cái sơ cấp hồi đó gọi là cơ bản Phật học, giống như là các nước Lan, Miến Điện, Thái Lan bây giờ, các vị rất chú trọng đến pháp số. Làm pháp sư mà không nhớ pháp số là cũng thua. Làm thầy giáo mà không nhớ pháp số cũng giảng bài cũng không được. Sự thật là vậy. Cho nên là thời đó là phải thuộc lòng hết á, mà học thuộc lòng ấy mà còn quên, cuốn gì là không học thuộc lòng. Quan điểm 75: hữu vi sự, hữu tam chủng. Hữu vi tức là pháp, hữu vi sự là pháp, tức là sự. Tức là hữu vi pháp có 3 loại: vô vi sự, diệt hữu tam chủng. Vô vi cũng có 3 loại. Nguyên tác chỉ nói bao nhiêu lần thôi, không giải thích thêm. Như vậy nhiệm vụ chúng ta muốn biết ba loại, ba tướng hữu vi là gì và ba pháp vô vi là gì thì chúng ta phải đi tra cứu. Vậy thì tra cứu ở đâu? Tra cứu đâu? Tra cứu từ trong 7 luận thư gốc, và có thể chúng ta tra cứu trong câu xá luận, tại vì câu xá luận là có thể nói rằng là tóm tắt các pháp theo quan điểm của hữu bộ. Thì chúng ta cứ dựa vào tác phẩm này mà chúng ta tra, chứ nó tra đâu bây giờ. Ba tướng của hữu vi đó là sinh trụ diệt, sinh ra và tồn tại một thời gian, rồi là tàn hoại tiêu vong. Ba pháp vô vi pháp cũng có ba, dựa theo câu xá thì gọi là có trật diệt vô vi, phi trật diệt vô vi và hư không vô vi. Đây là hư không vô vi, trật diệt vô vi và phi trật diệt vô vi, ba loại vô vi này. Chữ vô vi pháp là pháp không có tạo tác. Pháp nào pháp không có tạo tác? Ở đây chữ vô vi này muốn nói đến cái trạng thái các pháp không bị tạo tác, chứ không phải là đồng nghĩa với niết bàn. Khác với khái niệm niết bàn, niết bàn là chỉ cho cái trạng thái tâm tịch tỉnh, vô tham, vô sân và vô si. Niết vana, vana là cái rừng, niết là không. Không có rừng đây là không có rừng tham, không có rừng sân và không có rừng si. Hay còn được dịch là tịch diệt, cái trạng thái tâm nó gắn liền không còn tham sân si gì nữa. Còn đây nói thế gian nó có pháp hữu vi là pháp do cái duyên sinh, còn có pháp vô vi là pháp không tạo tác, không duyên sinh. Thì chỉ có ba cái trạng, ba pháp này một lượng không. Những cái trời đất sinh ra nó tự nhiên như vậy. Mà đây là quan điểm của các vị luận sư. Chứ thật ra theo Đức Phật nói, cái hư không nó sinh ra cũng do duyên nữa. Cũng do duyên nữa. Một ngày kia cái đất này nó nổ tan hoại đi, nổ xẹp đi, là cũng do duyên vô thường, thuận theo quy luật sinh lão bệnh tử, hoặc là sinh trụ dị diệt cũng phải theo duyên nữa. Dẫu rằng là không có con người tạo nên, không có thượng đế tạo ra, không ai tạo nên hết, nhưng mà đó là sự vận hành của vũ trụ. Trật diệt vô vi tức là diệt tận do sự là trật pháp. Một phi trật diệt là cái diệt tận, tức là sự vắng lặng, và không phải bằng cái giúp phân biệt, mà bằng cái tâm thể hoàn toàn vắng lặng. Cái khái niệm này nó cũng giống như là khái niệm niết bàn vậy. Nhưng mà ở đây cái gì nói là các pháp có những pháp. Nên chúng ta học về câu xá, học về duy thức, cũng có một số pháp nó cũng hơi khác khác chút xíu, chúng ta phải chịu khó để ý, khác với cái truyền thống trong kinh điển. Nên truyền thống Theravada nói đến cái trạng thái tâm thì nói có như vậy. Tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn, không có nói tới vô vi. Trong cái bài cung cấp cho các vị giáo hoàng cũng chú cũng hơn nhiều, quý vị gì chịu khó coi. Quan điểm thứ 76, tam hữu vi tướng, biệt hữu thập thể. Tướng của ba pháp hữu vi đều có thực thể. Chữ thực thể đây có thể được hiểu như là có đặc tính, có tính chất riêng. Nhiều cái khái niệm hơi cũ, có thực thể như có đặc điểm, có đặc tính riêng vậy. Ở đây Giác Hoàng tự đặt cái câu hỏi, vậy đặc tính của ba pháp hữu vi đó là gì? Đặc tính của ba pháp hữu vi đó là gì? Cái này là sư hoàng còn để dấu hỏi và còn rất theo đúng. Đó là vô thường, khổ não và vô ngã. nhìn theo quan điểm của Theravada, gọi là ba đặc tính của vũ trụ, ba đặc tính chung của các pháp. Pháp nào cũng vô thường, mà do vô thường khổ não vô ngã đây cũng do cái tâm của chúng sinh, cho nên các ngài nói cũng do tâm mình nữa. Pháp vô thường mình đừng trách thường hoài, pháp nó đương sanh diệt khổ não, nó biến hoại. Khổ não là cái gì? Không vừa ý, bất khả ý, không đáp ứng mong cầu nguyện vọng, vậy đó. Khổ não và vô ngã là không thực thể. Quan điểm thứ 7, tam đế thì hữu vi, nhất đế thì vô vi. Ba đế, đế đây là cái chân lý, là pháp hữu vi, nhất đế thì vô vi. Mà con Nguyên Ngọc nói tam đế đó là tam đế gì? Tam đế, hầu như nghe nói tam đế không? Nói tứ đế không ở đâu nói tam đế đâu. Lâu nay mình học giáo lý là tứ đế, đâu nói tam đế vậy. Tam đế là gì? Không biết. Tam đế thuộc hữu vi, nhất đế mình cộng lại, tam đế cộng một nhất đế hình tứ đế. Bốn đế là gì? Là gì? Khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo. Đạo đế, khổ đế, dịch sanh tiếng Việt là sự thật về rồi khổ. Đế là chân lý nè, bộ ngôn mình chữ đế nè. Rồi cảm ơn cô Nguyên Ngọc nhiều. Ngoài tam đế, nhất đế là mình biết trọng lại là tứ đế. Tứ đế là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Như vậy tam đế thì hữu vi, vậy là ba đế nào thuộc hữu vi? Giờ như vậy nhất đế thuộc thị vô vi, nhất đế đây là phải khổ, khổ đế là vô vi không? Tam đế là ba, ba đế, đế nào là thuộc hữu vi? Khổ đế thuộc hữu vi vô vi? Hữu vi. Tập đế thuộc hữu vi vô vi? Diệt đế vô vi. Diệt đế là trạng thái vắng lặng. Nirodha Sakya là cái trạng thái tịch tỉnh, diệt tận hết các lậu hoặc nhĩ mô. Thì đó là vô vi rồi, là pháp không có tạo tác, là cái pháp đó không còn luân hồi sinh tử nữa, không phải do duyên mà thành nữa. Còn đạo đế thuộc vô, hữu vi vô, hữu vi vô vẫn thuộc về pháp hữu vi. Theo quan điểm bộ phái này, bởi vì pháp đó còn phải tu mới thành, như vậy đó cũng là một phương tiện, đúng không? Tứ niệm xứ là thuộc phương tiện hay là cứu cánh rồi? Vẫn là phương tiện thôi. Tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề, bát chánh đạo phần thuộc về phương tiện hay là cứu cánh? Là phương tiện, là phương tiện, là hữu vi chứ gì nữa. Nhìn phân loại các pháp thì ở đây cho rằng cái đó cũng thuộc về pháp hữu vi. Cái đó là cách phân loại pháp hữu vi và vô vi. Cũng tiếp theo nói về quan điểm giáo lý. Tứ thánh đế tiệm hiện quán, là bốn thánh đế là pháp hiện quán theo thứ tự. Ở đây các vị muốn nói rằng là một vị tỳ kheo cần phải biết được như thực là khổ, khổ. Phải biết được như thực về cái nguyên nhân của khổ. Khi mà anh nếm mùi tân khổ đau thương tan tác rồi á, anh sợ hãi quá, anh mới đi tìm nguyên nhân. Đi tìm nguyên nhân nó khổ, tại sao khổ như thế này. Anh thấy được cái nguyên nhân rồi, lúc bây giờ anh mới tu để mà đoạn được cái nguyên nhân kia. Còn mà chúng ta chưa thấy được cái khổ, chưa thấy được nguyên nhân của khổ mà bảo chúng ta tu là khó lắm. Cũng giống như quý thầy, quý sư cô mà chưa được thấy cái khổ và nguyên nhân của khổ đi tu là khó lắm. Nếu nhiều khi do ham vui mà đi tu, có ham vui đi tu nữa, nhân duyên đưa đẩy do cái tiền căn, cái tốt nghiệp quá khứ thúc đẩy mình đi tu, nhưng mà mình chưa có hiểu được cái khổ và nguyên nhân của khổ, có thể do một cái duyên khác nó tác động, nó cắt xén, nó làm cho hạt giống quá khứ bị chết đi, rồi cái hạt giống mới nó sinh trưởng ạ. Cho nên theo quan điểm bộ phái này là phải tu tập thuận thứ, phải hiểu được khổ, giống như Đức Phật giảng pháp cho anh em Kiều Trần Như ở tại vườn này. Này các tỳ kheo, đây là khổ. Này các tỳ kheo, đây là nguyên nhân của khổ. Này các tỳ kheo, đây là sự vấn mặt của khổ. Này các tỳ kheo, đây là con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ. Phải giới thiệu ra trước. Này các tỳ kheo, đây là khổ. Ta đã biết, Phật phải biết. Phật nói không biết khổ là không phải Phật. Mà biết này biết bằng xương máu, biết kinh nghiệm luôn, tôi hay biết hờ hợt cho chúng ta. Này các tỳ kheo, đây là nguyên nhân của khổ. Phật không phải nói nguyên nhân của khổ. Rồi sao? Ta đã gì? Ta đã thấy, ta đã biết. Phải thấy, phải biết, chứ không thể là không thấy, không biết được. Cho nên phải thuận thứ, phải thấy rõ. Nên người tu phải thấy rõ cái khổ. Tôi nói không, con thấy khổ. Đến thưa quý vị đó, trong cuộc đời này quý vị không thấy khổ là không có tu được đâu. Mà cái khổ này không phải vì khổ thiếu cơm ăn áo mặc, không phải khổ vì thiếu tiền đến trường, không phải khổ vì là thiếu sách vở để học, khổ vì thiếu ngủ vân vân, cái đó cũng là cái khổ rồi. Nhưng mà còn cái khổ khác lớn hơn nữa, nó khổ ngay nơi cái tự thân mình. Trên giới hoàng nghĩ cái câu tóm kết, tóm lại năm thủ uẩn là khổ, là đúng là nó tóm thâu hết. Cái khổ gì mấy kia nó cũng biểu hiện ra rõ, sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, thương yêu xa lìa khổ, thủ uẩn thì khổ, còn cũng được khổ. Còn bao nhiêu khổ linh tinh khác nó gồm vô do cái thân mình chấp thủ năm thật năm uẩn là khổ đúng. Nhiều khi có em có mặt sống với người thương yêu những gì đó nhưng mà vẫn thấy khổ, do cái thân mình nó sanh ra cái khổ. Làm sao mình nhận thức một cách sâu sắc? Tự nhiên không ai làm mình buồn mình cũng buồn buồn, có phải tự cái người uẩn mình đã sanh ra mình làm buồn không? Nó tự làm mình buồn. Cho nên cái mà tóm lại năm uẩn là khổ là tóm thâu hết quý vị, từ năm uẩn này để sanh ra cái khổ, cái sắc, cái thọ, cái tưởng, hành, thức. Giờ cho sư ngưng chút xíu anh. Xin lỗi quý vị nha. Quý vị muốn giải lao 5-10 phút hay là ngồi để chờ sư gọi điện thoại xong rồi học tiếp? Giải lao hả? Cái gì với giải lao là số 1 ha. Rồi thôi giải lao đi, giải lao với một gọi điện thoại xong vô học tới 11 giờ.